Ria, ta cầu xin con, bất cứ điều gì con đang nghe, bất cứ điều gì con đang phải trải qua, hãy chiến đấu với nó nha Ria. Nhớ lại con là ai, nhớ lại đi.
Giờ thì không ai có thể ngăn cản được ta nữa. Hãy tưởng tượng thành phố khô nẻ cằn cỗi này, nó sẽ chìm sâu dưới đáy biển. Người hãy hình dung đi nào, đường phố sẽ biến thành kênh rạch, các tòa nhà cao tầng và nhà cửa ngập nước sẽ cổ rỉ sát dưới sông biển. Đó sẽ là một sân chơi tuyệt vời cho cá và con.
Bây giờ không phải là lúc lập quy hoạch đô thị nghiệp dư đâu anh bạn à.
Tôi sẽ tiêu diệt ông già kia.
Và khi ta nói tôi, ý ta là bọn chúng.
Các người đang nhìn cái gì nữa? Ta đang nói về các người đó đồ ngốc.
Hôm nay chúng ta tụ họp ở đây để cùng tưởng nhớ Nia, một nhà phát minh Samurai X, một ninja, một bậc thầy nguyên tố nước và là người bạn thân yêu nhất của chúng ta. Lòng dũng cảm và sức mạnh của cô ấy đã cứu chúng ta hết lần này đến lần khác. Và mặc dù chúng ta không thể cứu cô ấy, nhưng chúng ta sẽ luôn nhớ về cô ấy. Dù bây giờ cô ấy đang ở đâu, cô ấy vẫn luôn ở trong tim của chúng ta.
À, anh hiểu rồi. Tiếp theo đây chúng ta nên làm thế nào?
Tiếp theo đây em đi tìm người có thể làm nhiệm vụ áp giải chứ.
Ừ.
Cha đã nói rồi, ở trạm xe lửa và bên khu hàng, bọn họ đã sắp xếp người xong rồi.
Phân tích tình hình hiện tại cho thấy chắc là kẻ thù vẫn chưa biết được Kuwa Noboru bị ai bắt sống.
Ừ.
Chuyện anh không hiểu được là người có phòng khám vô tật tại sao lại tham gia chuyện này? Lẽ nào bọn họ chính là người được chính phủ quốc dân gài vào?
Em cảm thấy chắc là không phải. Vì cách làm này không có kế hoạch bài bản, không giống người của tổ chức nào đó làm. Thế em nghĩ họ là một nhóm người yêu nước.
Chắc là vậy. Anh đoán là họ muốn đăng báo thông qua báo chí để công bố chuyện này cho mọi người biết. Nếu nói như vậy, phải mau chóng ngăn cản người có phòng khám vô tật đưa hình tới tòa soạn báo. Nếu như vụ việc này lan truyền ra ngoài, chắc chắn kẻ thù sẽ lần theo dấu vết tìm ra bọn họ. Như vậy không chỉ làm hư chuyện lớn của chúng ta, hơn nữa còn hại người có phòng khám vô tật phải bị mất mạng.
Vậy em phải tranh thủ đi ngay.
Ê, không được, như vậy quá nguy hiểm. Chúng ta không hề biết gì về họ.
Sao lại không biết gì về họ được?
Tôi đã ra lệnh, người của Hắc Long hội chia nhau ra tìm rồi, chắc là sẽ mau chóng có tin tức thôi. Có điều như anh đã nói, nếu Nhậm Hải Long đó tới giờ vẫn còn sống, có lẽ hắn ta đã là ông già trên 60 tuổi rồi. Hắn ta không thể có khinh công và thân thủ tốt như vậy được. Cho nên tôi cảm thấy nếu như hắn ta còn sống trên đời, có lẽ là hắn ta cũng đã quy ẩn về giường từ lâu. Cho nên người sử dụng con dao này chưa chắc là Nhậm Hải Long mà anh muốn tìm.
Cậu tưởng là súng đó được nhận dễ dàng như vậy sao?
Không phải chỉ giết một người thôi sao?
Giết một người? Cậu có biết con người đó là nhân vật gì không hả? Đó là một nhân vật lớn bên phía Trùng Khánh, sắp xếp ở lại bên Thượng Hải. Chúng ta muốn ám sát hắn thì phải làm âm thầm, tuyệt đối không được để kinh động tới bên Trùng Khánh.
Đại gia, Trùng Khánh ở cách xa chúng ta lắm mà.
Chuyện đời thay đổi khó lường, thời thế mỗi lúc mỗi khác. Lão Tam từng nói dùng dao hai lưỡi có ngài đứt tay, không phải là không có lý đâu. Bên phía Trùng Khánh không thể động vào, lỡ như để Đới Lạp mà biết được thì hai cái đầu của chúng ta rơi xuống đất là chuyện sớm muộn thôi à.
Diễm Như,
Tĩnh Chân, quả nhiên là anh.
Lại được gặp em rồi.
Ở đây nói chuyện không tiện lắm, chúng ta ra ngoài kia đi.
Được. Diễm Như à, em sao rồi? Hình như là em không được vui.
Ngày nào cũng như ăn trộm, sao mà vui được?
Sau này em đừng ở trong nhà đợi anh nữa, anh sẽ lén tới nhà để thăm em, có được không?
Vậy đâu có được, cha của em biết thì thảm lắm. Vì bấy lâu nay ông ấy rất hận người Đông Dương các anh.
Cha em sẽ không biết đâu mà.
Em hỏi anh, mấy hôm trước đây có phải là anh giúp Sato đi đánh Phương Gia không?
Là tỷ võ, không có đánh nhau.
Thì cũng như nhau thôi.
Không giống nhau đâu.
Em nghe Chí Hân nói Võ công của anh lợi hại lắm.
Võ công của người Phương gia cũng rất là cao cường, nhất là tên Tri Ân đó.
Tĩnh Dân, em không hiểu rõ chuyện võ công của các anh, nhưng mà em muốn cầu xin anh một việc.
Em nói đi.
Sau này em không muốn nhìn thấy anh giúp đỡ người Đông Dương đối phó Phương gia và Hứa gia nhà em, được không?
Chỉ cần là anh có thể giúp được em, cái gì anh cũng sẽ hứa với em.
Em biết là chắc chắn anh sẽ hứa mà.
Trên đường xuống hoàng tùy.
Ê, cô đừng nói như vậy. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Ta tin một ngày nào đó cũng sẽ lộ rõ chân tướng mà thôi.
Tôi luôn tin trời cao nhất định sẽ chiếu cố cho người tốt.
Nếu sư phụ ta ở đây thì tốt rồi, chắc chắn có thể giải quyết vấn đề này.
Ta nghĩ ra rồi, bây giờ đi tìm Đạo Tế đi, chắc chắn hắn sẽ có biện pháp mà.
Dám từ sư thúc. Vấn đề là Đạo Tế sư thúc không có tới tìm Hồng Hoa cô nương. Chúng ta biết Đạo Tế sư thúc ở đâu mà tìm. Đi đâu mà tìm?
Đúng vậy. Sư bá nói coi có thể.
Có thể cái gì vậy?
Gần đây sư phụ con vẫn luôn theo hoàng thượng, có khi nào đang ở cùng hoàng thượng không?
Triệu Bân, nói giỡn không cần phải làm lố tới vậy đâu.
Phải rồi Triệu Bân, bây giờ quýnh nói dối cũng không chớp mắt.
Đúng rồi,
ai nói dối đâu chứ. Là vì hoàng thượng bị yêu quái làm hại, sư phụ con ứng cứu, cho nên mới đi theo vậy đó.
Không ngờ mới đó mà đào tới bò đến tầng cao như vậy.
Đúng vậy, chúng ta chưa bao giờ gặp nhân vật nào lớn vậy đó.
Cao xanh hỏi cao xanh.
Đại địa ơi, đại địa.
Đáng bực, đáng giận.
Đáng giận, đáng bực quá.
Đáng giận, đáng bực quá.
Đáng bực, đáng giận.
Đừng nói nữa, mau đi tìm sư phụ của con đi.
Nè, theo con thì trong hoàng cung có nhiều đồ ăn ngon không?
Đương nhiên là vậy rồi, đương nhiên sẽ có rất nhiều đồ ăn chay, bánh bao chay, còn có mì nữa đó.
Mời.
Đây chính là nơi em nói muốn đưa anh tới sao?
Đúng vậy đó.
Muốn thử lòng anh có đúng không? Anh thật sự không có nuôi cá nữa, anh đã thề rồi mà. Anh đã cai rồi. Nuôi cá là ma quỷ, là hắc động. Nuôi cá khiến người khác nản chí lắm. Nuôi cá quỷ hoại cá ba đời, mua hồ cá quỷ hoại một đời. Anh hiểu đạo lý đó mà. Anh đã dọn sạch cái hồ cá đó rồi. Nè, nếu như em không tin, về nhà em coi lại đi. Anh sẽ đập nát cái hồ cá đó. Hả?
Thật không đó?
Thật chứ.
Vậy chúng ta không coi nữa à?
Sao lại không đẹp chứ? Nè, em coi nè, anh thấy rất đẹp mà.
Đúng thật là rất đẹp nha.
Em, sao vậy? Sao nhất định phải làm chuyện đó?
Cũng may là em đã làm được chuyện này đó. Thăm dò được anh thực chất không thể vì em mà bỏ việc nuôi cá yêu thích của mình. Mới bước vào trong, hai mắt đã sáng rực lên rồi.
Anh đâu có.
Được
thiệt
rồi
mà.
Em không để ý nữa đâu. Nghĩ tới cũng thấy thật tức cười. Trước đây em hay đem mình so sánh với cá, không lý nào bắt anh vì em mà từ bỏ việc anh yêu thích. Không phải anh nói hồ cá ở nhà đã để trống trơn rồi sao? Vậy anh có muốn đem một con cá mỹ nhân về nhà nuôi không?
Hả? Chú Hiếu Cần, em là đang cầu hôn anh đó hả?
Em cần phải làm vậy sao?
Em không cần, để anh cầu hôn là được chứ gì.
Vậy bây giờ anh cầu hôn đi.